Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống chúng ta ai cũng mong muốn một cuộc sống thật hạnh phúc, một cuộc sống lâu dài ở trên trần gian này. Đó cũng là cái điều mà lẽ đương nhiên của một con người ao ước cái điều tốt đẹp như vậy. Thế nhưng trong cuộc sống thì chúng ta lại gặp nhiều vấn đề khác nhau. Ai cũng mong muốn hạnh phúc. Rồi khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta lại càng ao ước được hạnh phúc trong gia đình hơn nữa. Và ngay cái khi mà ngày cưới thì chúng ta thấy ai đến dự tiệc cưới cũng chúc cho đôi tân hôn đó là trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng không biết cái hạnh phúc đó nó kéo dài được mấy năm hay mấy chục năm. Bởi vì cái tình cảm của con người cứ càng ngày nó càng nhạt nhòa đi, nó không như cái thuở ban đầu nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đôi khi người chồng, người vợ hoặc anh hoặc em sẽ nói những cái điều rất khó hiểu để không ai có thể hiểu được cái điều đó. Để rồi người kia phải nói lên rằng lời đó khó nghe quá, ai mà hiểu nổi. Như là một số các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay đã thưa với Đức Giê-xu khi Đức Giê-xu nói ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Bởi vì mỗi người chúng ta là một tính khí khác nhau. Mỗi người có những cái đam mê khác nhau, có những cái suy nghĩ khác nhau. Mà bây giờ chúng ta kết hợp lại thì quả thực cũng rất khó hiểu. Đây là chưa kể những lúc mà người ta lên cơn, thực khó hiểu. Cuộc sống của chúng ta ai cũng mong muốn hạnh phúc. Thế nhưng cái hạnh phúc đó hình như nó cứ xa vời. Vậy thì để làm gì có được cái hạnh phúc đó? Trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với lại các tín hữu Ê-phê-sô: người vợ hãy phục tùng chồng. Không biết khi nghe câu này, không biết là các chị đã có gia đình sẽ nghĩ thế nào? Mình có phục tùng chồng mình không? Hay là bắt chồng phục tùng mình? Thế rồi sau đó thì Thánh Phaolô lại nói tiếp: người chồng hãy yêu thương vợ mình. Yêu thương vợ là yêu thương chính mình. Rồi sau đó Thánh Phaolô lại nói một câu tiếp nữa mà chúng ta thường nghe đọc trong những ngày lễ cưới: người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ và ở với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Những cái lời như vậy để nhắc nhở gia đình chúng ta đó là hãy biết yêu thương nhau. Thế nhưng trong cuộc sống hình như chúng ta lại cứ quên cái điều đó. Người vợ thì cứ muốn mình phải là người điều khiển gia đình. Người chồng thì hình như lại quên cái vai trò của mình, đó là phải yêu thương bao bọc vợ mình. Chiều hôm thứ Bảy, con đang ngồi soạn bài thì có một chị trong giáo xứ mà con cũng quen biết gọi điện cho con và hỏi rằng cha ơi, chồng con có ở đó không? Thế rồi tôi nói rằng có, hôm nay anh đến anh giúp cho giáo xứ để làm một số việc. Thế thì chị mới nói rằng bởi vì lúc chồng con đi về con gọi mãi mà không có được, nên nếu cha gặp thì cha nhắn lại cho chồng con là con gọi mà không được. Để làm gì? Để cho chị an tâm mà thôi. Rồi sau đó tôi mới suy nghĩ ra bảo rằng người ta yêu thương nhau thì đi xa người ta nhớ nhau, người ta muốn biết thông tin của chồng mình ở đâu, đang làm gì, có được bình an không, chứ không phải để kiểm soát đâu, nhưng mà để yêu thương quan tâm đến người chồng của mình. Bởi vì sau đó tôi nghĩ rằng nếu trên đường đi có một tai nạn thì sao? Chị sẽ phải đối phó với cuộc sống mới, sẽ phải vất vả nuôi con, gồng gánh cho cuộc sống gia đình. Thì quả thực đúng là bỏ anh em biết theo ai, bỏ anh làm sao em sống được. Hoặc là ngược lại, không có em làm sao anh sống được. Giống như các tông đồ nói, bỏ thầy con biết theo ai. Và ngày hôm nay con cũng xin đọc một câu chuyện mà con nghĩ có thể chúng ta cũng sẽ có suy nghĩ trong đời sống gia đình. Tức là chị gọi điện đến công ty của chồng thì người bảo vệ nói rằng sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng. Thế nhưng mà linh tính của chị ấy, thì chị nghĩ ngay đó là đi ăn ở nhà nàng chứ không phải nhà hàng. Thế là sau đó chị lo lắng cho các con ăn uống xong lên giường ngủ và chị đi xe đến nhà của nàng. Thì quả thực thấy xe hơi của chồng đậu trong sân nhà nàng. Và đúng lẽ ra đó là chị phải tức tối, chị phải gào thét, chị phải làm cho nó tung lên. Thế nhưng chị đã cố gắng để dằn mình. Rồi sau đó chị lặng lặng lấy một chiếc cuốc bên phải của mình, móc lên vào bên trong cánh cổng của nhà nàng. Thế rồi chị đi về. Và 10 giờ đêm, chồng của chị và cô ta đi ra để mở cổng cho ông giám đốc này về, thì thấy một chiếc cuốc được treo bên trong cánh cổng như vậy thì thắc mắc. Thế nhưng người chồng, người bạn trai đó mới nói rằng chắc có lẽ của một mấy đứa nhỏ nó người nhặt được và nó treo đó vậy thôi. Thôi em đi vào nghỉ đi. Thế nhưng mà luôn luôn làm cho anh suy nghĩ là tại sao lại có một chiếc cuốc của ai mà lại treo phía bên trong cái cổng của nhà nàng như vậy. Và khi anh về đến nhà, anh mở gara đưa xe vào, bước lên thềm thì anh thấy một chiếc cuốc khác giống như vậy đặt ngay ngắn trên chiếc thềm để bước vào nhà. Và anh suy nghĩ ngay, chiếc cuốc kia là của vợ mình. Thế nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để rồi đi ngủ bình thường. Sáng hôm sau, khi anh thức dậy và chuẩn bị đi làm, thì anh xuống nhà bếp, vẫn thấy một tờ giấy để đó rằng em đã làm phở cho anh rồi, anh ăn và đi làm. Nghĩa là chị vẫn không tỏ một thái độ gì hết, vẫn quan tâm đến anh. Và khi anh vừa lái xe đến công ty thì anh gọi điện ngay cho cô và nói rằng chiếc cuốc đó là của vợ anh đấy, em đừng vứt đi nhé. Cô gái kia liền trả lời, vậy thì anh làm cách nào thì làm, anh đến chiều nay anh đến lấy nó đi. Và nhớ đừng để cho vợ anh đến đây mà quậy phá đấy, không thì em sẽ phải bán nhà đi chỗ khác mất. Và buổi tối hôm đó, anh lấy chiếc cuốc về nhưng chưa dám bỏ ra. Anh cứ thể xem như thế nào. Thế nhưng vợ anh vẫn một mực lo lắng cho anh, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Một ngày, hai ngày, và cuối cùng anh lấy hết can đảm. Chiều hôm đó anh đi về, để chiếc cuốc lại vào chiếc cuốc bên cạnh, ở trên chiếc thềm kia. Và khi đi về, người vợ thấy chiếc cuốc, hai chiếc cuốc đã bên cạnh nhau. Chị chạy đến và ôm lấy chồng của mình mà hôn. Người chồng cũng rất cảm động và ôm lấy chị thật chặt và nói với chị rằng anh ngàn lần xin lỗi em. Qua câu chuyện như vậy để nói cho chúng ta điều gì trong gia đình? Thưa rằng thứ nhất, người chồng đừng nghĩ rằng vợ mình không biết, bởi vì phụ nữ thường có cái giác quan thứ sáu. họ rất tinh tế, một cái sự khác lạ có thể họ biết rồi, cứ khi họ không nói đó thôi. Cái điểm thứ hai là người phụ nữ, như người vợ hãy học lấy một bài học. Nếu muốn gia đình hạnh phúc, đừng phá vỡ, đừng làm nổ tung lên. Nếu chị cũng làm như những người phụ nữ khác, đó là đánh ghen, đó là chửi mắng, thì chắc chắn gia đình sẽ đi đến chỗ đổ vỡ. Thế nhưng chị đã xử sự một cách rất khôn khéo. Điều đó để cho chúng ta học được một bài học trong cuộc sống. Nếu thực sự chúng ta yêu thương nhau, thì chúng ta sẽ biết chấp nhận và làm cho nhau, gia đình của nhau hạnh phúc hơn. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng ta, trong bài học hôm nay, chúng nói về bài đọc 2, nói về gia đình, chúng ta hãy luôn luôn học. Đó là vợ hãy biết phục tùng chồng, chồng hãy biết yêu thương vợ, để gia đình chúng ta được hạnh phúc. Dù rằng trong gia đình sẽ có những lúc cảm thấy những lời rất khó nghe từ phía bên kia, mình cảm thấy chói tai, thế nhưng hãy luôn luôn suy nghĩ cho kỹ khi chúng ta hành động một cách nào đó, để gia đình của chúng ta luôn luôn được hạnh phúc.